Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Build, Borrow or Buy: Solving the Growth Dilemma là sách quản trị chiến lược của Lawrence Capron và Will Mitchell, xuất bản bởi Harvard Business Review Press năm 2012. Cuốn sách tập trung vào một câu hỏi quyết định tương lai của doanh nghiệp. Khi cần tăng trưởng hoặc nắm bắt cơ hội mới, công ty nên tự xây dựng năng lực, vay mượn nguồn lực qua hợp tác hay mua lại từ bên ngoài. Tác giả cho rằng, nhiều tổ chức thất bại không hẳn vì thực thi kém, mà vì chọn sai con đường để có được nguồn lực cần thiết. Họ thường thiên lệch về tăng trưởng nội bộ hoặc M&A, rồi cố làm mạnh hơn khi kết quả không như ý. Capron và Mitchell gọi đây là bẫy thực thi. Thay vì xem xây dựng, hợp tác và mua lại là ba hoạt động rời rạc, sách đề xuất coi chúng là ba lựa chọn thay thế trong một quyết định chung về nguồn lực. Mục tiêu là giúp lãnh đạo chọn đúng phương án trước khi đầu tư lớn vào việc triển khai. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tái định nghĩa tăng trưởng thành bài toán tìm kiếm nguồn lực. Luận điểm nền tảng của sách là doanh nghiệp không nên bắt đầu bằng câu hỏi: chúng ta có muốn tăng trưởng hữu cơ hay muốn thâu tóm không? Câu hỏi đúng hơn là, để theo đuổi cơ hội này, chúng ta đang thiếu nguồn lực nào và cách nào giúp có được nguồn lực đó phù hợp nhất? Nguồn lực ở đây có thể là công nghệ, kỹ năng chuyên môn, thương hiệu, quan hệ khách hàng, quyền tiếp cận thị trường, năng lực sản xuất hoặc tri thức tổ chức. Cách nhìn này quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ công cụ tài chính hay sở thích quản trị sang yêu cầu chiến lược cụ thể. Một thương vụ mua lại, chẳng hạn, không phải tự thân là chiến lược tăng trưởng. Nó chỉ là một cách để kiểm soát nhanh một nguồn lực bên ngoài. Tương tự, một liên minh không chỉ là quan hệ hợp tác thiện chí, mà là cơ chế tiếp cận nguồn lực khi quyền sở hữu hoàn toàn chưa cần thiết hoặc chưa khả thi. Theo khung này, tăng trưởng bền vững đòi hỏi doanh nghiệp phải xác định rõ nguồn lực nào thực sự tạo lợi thế, mức độ cấp thiết của cơ hội và khả năng biến nguồn lực thu được thành giá trị. Nhờ vậy, các quyết định phát triển doanh nghiệp được gắn chặt hơn với chiến lược cạnh tranh thay vì bị dẫn dắt bởi xu hướng thị trường hay thói quen của từng bộ phận. Thứ hai, ba con đường Build, Borrow và Buy không phải là các lựa chọn có giá trị ngang nhau. Build, tức tự xây dựng, phù hợp khi doanh nghiệp có thể phát triển năng lực cần thiết trong nội bộ với thời gian và chi phí chấp nhận được. Lợi ích lớn của con đường này là mức độ kiểm soát cao, khả năng gắn năng lực mới với văn hóa và hệ thống hiện có, đồng thời tránh những khó khăn khi tích hợp bên ngoài. Nhưng xây dựng thường chậm, và sự chậm trễ có thể khiến công ty bỏ lỡ thị trường hoặc để đối thủ chiếm vị trí trước. Borrow, tức vay mượn, thông qua liên minh, liên doanh, cấp phép hay các thỏa thuận hợp tác, tạo điều kiện tiếp cận nguồn lực mà không phải mua toàn bộ tổ chức. Nó hữu ích khi cần thử nghiệm, khi bất định còn cao hoặc khi hai bên đều có tài sản bổ sung cho nhau. Đổi lại, doanh nghiệp phải đối diện với vấn đề điều phối, chia sẻ giá trị, khác biệt mục tiêu và nguy cơ phụ thuộc. Buy, tức mua lại, đem lại quyền kiểm soát nhanh hơn đối với nguồn lực, nhưng đi kèm giá mua, rủi ro định giá sai và thách thức tích hợp con người, hệ thống, khách hàng. Sách không xem một lựa chọn nào mặc định tốt hơn. Giá trị của từng đường đi phụ thuộc vào đặc điểm nguồn lực, tốc độ cần thiết, mức độ bất định và năng lực quản trị của chính doanh nghiệp. Thứ ba, bẫy thực thi xuất hiện khi doanh nghiệp làm rất tốt một việc vốn không phù hợp. Capron và Mitchell phản biện quan điểm phổ biến rằng chỉ cần thực thi quyết liệt hơn thì chiến lược tăng trưởng sẽ thành công. Theo họ, một công ty có thể triển khai dự án nội bộ bài bản, đàm phán liên minh khéo léo hoặc hoàn tất thâu tóm đúng quy trình, nhưng vẫn thất bại nếu lựa chọn ban đầu không đáp ứng đúng nhu cầu nguồn lực. Đây là điều tác giả gọi là bẫy thực thi. Khi tăng trưởng chậm lại, tổ chức thường tăng ngân sách, siết tiến độ, thay nhân sự hoặc lặp lại mô hình quen thuộc. Một công ty quen phát triển nội bộ sẽ tiếp tục đầu tư R&D dù cơ hội đòi hỏi tốc độ tiếp cận thị trường. Một công ty quen M&A có thể tiếp tục mua doanh nghiệp dù điều cần thiết chỉ là một quan hệ hợp tác linh hoạt. Vấn đề không nằm ở nỗ lực thiếu nhiều hay ít, mà là ở việc nỗ lực được đặt vào sai phương án. Vì vậy, cuốn sách khuyến khích lãnh đạo tách hai tầng quyết định. Tầng đầu là lựa chọn con đường nguồn lực, build, borrow hay buy. Tầng sau mới là thiết kế và thực thi phương án đã chọn. Sự tách biệt này ngăn đội ngũ vận hành biến năng lực sẵn có thành câu trả lời mặc định cho mọi vấn đề. Nó cũng giúp ban lãnh đạo nhìn nhận thất bại một cách chính xác hơn, thay vì vội kết luận rằng nhân viên thiếu quyết tâm hoặc quy trình chưa đủ chặt. Thứ tư, quyết định đúng đòi hỏi đánh giá đồng thời tốc độ, kiểm soát, bất định và khả năng tích hợp. Khung của sách nhấn mạnh rằng lựa chọn con đường tăng trưởng không thể dựa vào một tiêu chí đơn lẻ như chi phí thấp nhất hoặc tốc độ nhanh nhất, doanh nghiệp cần cân nhắc sự đánh đổi giữa thời gian, quyền kiểm soát và rủi ro. Nếu cơ hội thị trường đang mở ra nhanh, tự xây dựng có thể quá chậm, còn mua lại có thể giúp rút ngắn thời gian tiếp cận. Tuy nhiên, tốc độ giao dịch không đồng nghĩa với tốc độ tạo ra giá trị, vì việc tích hợp sau mua có thể làm chậm hoạt động và làm mất nhân sự chủ chốt. Khi công nghệ hay nhu cầu khách hàng còn bất định, hợp tác có thể là phương án thận trọng hơn, bởi nó cho phép học hỏi và điều chỉnh trước khi cam kết sở hữu toàn phần. Ngược lại, nếu nguồn lực có tính cốt lõi, khó thay thế và cần được phối hợp sâu với hoạt động hiện hữu, công ty có thể cần quyền kiểm soát lớn hơn thông qua tự xây dựng hoặc mua lại. Một yếu tố không thể bỏ qua là năng lực hấp thụ của bên mua hay bên hợp tác. Có được nguồn lực không bảo đảm rằng công ty biết cách sử dụng nó. Do đó, trước khi chọn phương án, lãnh đạo phải đánh giá không chỉ tài sản bên ngoài, mà cả khả năng tích hợp quản trị và khai thác tài sản ấy trong tổ chức của mình. Cuối cùng, cần liên kết phát triển nội bộ, liên minh và M&A trong cùng một hệ thống quản trị. Một hàm ý quản trị đáng chú ý của Build, Borrow, or Buy là ba hoạt động xây dựng nội bộ. Hợp tác và mua lại thường bị chia cắt giữa các đơn vị có mục tiêu khác nhau. Bộ phận vận hành hay R&D có thể ưu tiên tự làm. Nhóm phát triển kinh doanh có xu hướng theo đuổi liên minh. Bộ phận M&A lại tập trung tìm kiếm thương vụ. Nếu thiếu một cơ chế phối hợp, mỗi nhóm dễ bảo vệ công cụ quen thuộc của mình, thay vì cùng đánh giá công cụ nào phục vụ chiến lược tốt nhất. Kết quả là các liên minh và thương vụ có thể không ăn khớp với định hướng sản phẩm, thị trường hoặc năng lực nội bộ. Tác giả vì thế đề cao việc tạo một cách nhìn thống nhất về nhu cầu nguồn lực với trách nhiệm và tuyến báo cáo đủ rõ để ba con đường được so sánh công bằng. Điều này không có nghĩa mọi quyết định phải tập trung hóa tuyệt đối. Ý chính là doanh nghiệp cần có ngôn ngữ chung, tiêu chí chung và quá trình ra quyết định chung trước khi các đội chuyên môn bắt đầu triển khai. Cách tổ chức này cũng hỗ trợ quản trị theo thời gian. Một công ty có thể bắt đầu bằng hợp tác để học hỏi, sau đó chuyển sang mua lại khi bất định giảm và nhu cầu kiểm soát tăng. Hoặc họ có thể mua một năng lực bên ngoài rồi tiếp tục xây dựng để mở rộng và gắn nó vào hệ thống. Tăng trưởng, theo cách này, là một danh mục lựa chọn liên kết, không phải các quyết định đơn lẻ. Kết luận, Build, Borrow, or Buy phù hợp nhất với lãnh đạo cấp cao, người làm chiến lược, phát triển doanh nghiệp, M&A, đổi mới, sản phẩm và quản trị liên minh. Cuốn sách cũng hữu ích cho quản lý đơn vị kinh doanh đang đứng trước một cơ hội mới, nhưng chưa rõ nên tự phát triển, hợp tác hay thâu tóm. Giá trị thực hành của nó nằm ở việc buộc người đọc làm rõ nhu cầu nguồn lực trước khi tranh luận về công cụ. Điều này đặc biệt quan trọng trong các tổ chức lớn, nơi năng lực sẵn có và cấu trúc phòng ban thường tạo ra thiên kiến vô hình trong quyết định đầu tư. So với nhiều sách về tăng trưởng hữu cơ, đổi mới, liên minh hoặc M&A, điểm khác biệt của cuốn này là không coi từng lĩnh vực như một chuyên môn tách biệt. Capron và Mitchell đặt cả ba vào cùng một khung lựa chọn chiến lược. Nhờ đó, người đọc không chỉ học cách làm một thương vụ tốt hơn hoặc quản lý quan hệ đối tác tốt hơn, mà còn học cách xác định liệu thương vụ hay quan hệ đó có nên tồn tại ngay từ đầu hay không. Sách không hứa hẹn một công thức cơ học bởi điều kiện của mỗi cơ hội khác nhau. Thay vào đó, nó đưa ra một cách tư duy có kỷ luật về tốc độ, quyền kiểm soát, bất định, khả năng tích hợp và sự phù hợp chiến lược. Đóng góp quan trọng nhất của sách là lời nhắc rằng thực thi xuất sắc không thể cứu vãn một lựa chọn sai. Với người đọc, cần kết nối quyết định nguồn lực với mục tiêu cạnh tranh dài hạn. Đây là một hướng dẫn rõ ràng và thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Lawrence Capron, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!